Asia. The following program is in Vietnamese.
Đây là Đài Á Châu Tự Do, phát đi từ Washington. Toàn ban Việt ngữ và Thanh Trúc kính chào quý thính giả. Quý vị đang đến với buổi phát thanh từ 9 đến 10 giờ tối giờ Việt Nam, truyền đi trên các làn sóng ngắn 25 và 31 mét. Nửa giờ đầu cũng được phát đi trên làn sóng trung bình 1503 kHz. Hôm nay, thứ Bảy, ngày 6 tháng 2, 2016, sinh lực của người phụ nữ đổ ra cho cái Tết như thế nào? Công nhân Việt Nam ở Thái Lan ăn Tết cổ truyền. 7 sự kiện đáng chú ý tuần qua. Trả lời thư tín với bạn đọc. Trước khi nghe những đề tài này, mời quý vị đến với phần tin tức. Đây là bản tin chi tiết tối thứ Bảy, ngày 6 tháng 2, 2016.
Trung Khang và Gia Minh gửi đến quý thính giả bản tin tối nay. Thưa quý vị, trận động đất mạnh 6,4 độ Richter xảy ra hôm nay tại Đài Loan khiến ít nhất 11 người thiệt mạng tính đến lúc này. Và hơn 30 người còn kẹt trong đống đổ nát của khu chung cư 16 tầng khi họ tập trung sum vầy với gia đình trong ngày cuối năm âm lịch. Số tử vong có thể còn tăng lên tại thành phố Đài Nam, nơi được báo cáo chịu thiệt hại nặng nề bởi trận động đất xảy ra vào lúc khoảng 4 giờ sáng địa phương. Tâm chấn ở độ sâu 10 km cách thành phố Cao Hùng chừng 39 km về phía đông bắc. Đây là thành phố lớn thứ hai của Đài Loan. Đảo quốc này nằm trên một đới đứt gãy nên thường xuyên bị động đất. Trận động đất nặng nề nhất ghi nhận được tại Đài Loan là vào tháng 9 năm 1999, đo được 7,6 độ trên địa chấn kế Richter và làm thiệt mạng 2.400 người.
Một số công nhân làm việc tại khu chung cư có tên GCI Garden ở tỉnh Hà Bắc thuộc phía Bắc Hoa Lục, năm nay quyết định không về quê ăn Tết. Họ cắm lều bên ngoài văn phòng của một nhà thầu phụ xây dựng khu chung cư để biểu tình đòi tiền lương bị nợ suốt cả năm qua. Họ tỏ ra rất phẫn nộ vì không thể về quê ăn Tết mà trong tay không có tiền. Một trong những công nhân đang đình công nói với hãng thông tấn Reuters, chủ nợ lương cứ lấy cớ không có tiền để cất nợ. Đòi lương không được, công nhân từng làm đơn gửi đến các cơ quan chức năng địa phương, cũng như biểu tình trước trụ sở chính quyền thành phố Thiên An. Tin cho biết, số công nhân bị nợ lương là chừng 530 người, và số tiền họ đang đòi là từ 20.000 đến 50.000 nhân dân tệ, tương đương từ 3 đến 7.000 đô la. Chính quyền địa phương đưa ra đề nghị chi cho họ 2.000 nhân dân tệ, tức chừng 300 đô la, nếu họ thôi cấm lều biểu tình và về quê ăn Tết, thế nhưng tất cả không đồng ý.
Về tin Bắc Hàn chuẩn bị phóng hỏa tiễn mang vệ tinh, truyền thông Nhật Bản hôm nay loan tin Bình Nhưỡng tiếp tục khẳng định đang xúc tiến kế hoạch như thông báo. Tuy nhiên, thời điểm phóng có thể sớm hơn là từ ngày 7 đến ngày 17 tháng này, thay vì là từ ngày 8 đến 25 như được biết vừa qua. Fiji Press và NHK, dẫn nguồn của chính phủ Tokyo như vừa nêu, cho biết tổ chức hàng hải quốc tế được Bắc Hàn thông báo về kế hoạch mới của họ trong việc phóng hỏa tiễn mang vệ tinh. Hãng thông tấn AFP nói chưa thể kiểm chứng lại tin như vừa nêu. Liên Hiệp Quốc cấm không cho Bắc Hàn phóng hỏa tiễn sử dụng công nghệ đạn đạo. Nếu Bình Nhưỡng vẫn tiến hành kế hoạch như thông báo của họ, đó sẽ là một vi phạm nghiêm trọng nữa các nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc. Mới tháng rồi, Bắc Hàn tiến hành một vụ thử nguyên tử thứ tư bất chấp lệnh cấm của Liên Hiệp Quốc. Bình Nhưỡng luôn nói, chương trình không gian của nước này chỉ mang tính khoa học cho mục tiêu hòa bình. Thế nhưng Hoa Kỳ và các quốc gia đồng minh gồm Hàn Quốc và Nhật Bản chỉ trích những vụ phóng hỏa tiễn của Bắc Hàn là để phát triển tên lửa đạn đạo với khả năng bắn đến đất Mỹ.
Vừa rồi là bản tin chi tiết, xin được bắt đầu ngay vào phần thời sự với bài của Mạc Lâm. Sinh lực của người phụ nữ Việt Nam đổ ra cho Tết như thế nào?
Tết. Khi người ta nghe tới cái tiếng quen thuộc này, thì hình như cả xã hội rộn rã lên vì hình ảnh mùa xuân mới sẽ tràn trên mọi ngõ đường của quê hương. Tết có mãnh lực xóa tan mọi ưu phiền của đời sống, vì người ta biết rằng trong những ngày này, mọi lo âu về cuộc sống thực sẽ tạm thời được gác sang một bên. Gia đình sum họp, bạn bè gặp nhau hàn huyên cho bỏ lúc một mình thẩm hiu sau những giờ dài nơi công sở. Người ta dọn dẹp nhà cửa từng chút một, và trong thời khắc quan trọng cuối năm ấy, dọn dẹp nhà cửa như một dịp tốt nhất để nhìn lại căn nhà của mình, từng mỗi chi tiết nhỏ. Những chi tiết ấy có cả buồn, vui, giận hờn, thành công hay thất bại của cả năm qua. Dọn dẹp nhà cửa giống như lau lại khuôn mặt quá khứ, để đón những gì sắp tới mà nhiều người tin rằng sẽ rực rỡ hay ít ra cũng sáng lạng hơn năm cũ. Tết cũng là dịp để người phụ nữ nấu nướng, mua sắm và chứng tỏ mối quan tâm của mình đối với người thân và chung quanh. Ngày Tết người ta nhìn nhau bằng đôi mắt thân thiện hơn, ngay cả với người mà họ không thích. Người Việt tin rằng trong mùa xuân, những chồi non hạnh phúc của đất trời sẽ làm cho người xấu nhất cũng trở thành người tốt. Và vì vậy mọi đố kỵ ghen ghét lẫn nhau trước đây sẽ tạm thời lắng xuống, thay vào đó là niềm hân hoan cần chia sẻ với nhau. Thế nhưng đánh đổi lại những hình ảnh tươi vui đáng sống ấy là mồ hôi, là những gánh nặng đè lên đôi vai của những người chủ gia đình, bất kể gia đình ấy thuộc thành phần nào trong xã hội. Người đàn ông trong gia đình vào thời khắc này thật quan trọng, vì họ là đầu máy của con tàu nhỏ. Trong nhiều trường hợp, ngoài bổn phận kiếm tiền trang trải cho mọi chi phí ngày Tết, người đàn ông còn là người nhạc trưởng quan sát mọi chi tiết trong gia đình và bù đắp những khiếm khuyết bằng những hình ảnh tươi vui của ngày Tết. Họ là người chu đáo sửa soạn bàn thờ, trang trí bức tường đã quá quen thuộc trong suốt năm, bằng những tấm ảnh mang đậm màu sắc của ngày Tết. Có thể mỗi năm chỉ một lần, họ tự tay cắt xén giàn hoa trước ngõ, hay chăm chút cho căn bếp được ngăn nắp hơn để người phụ nữ của họ thoải mái trong công việc bếp núc. Những đóng góp và chia sẻ ấy rõ ràng là hình ảnh quen thuộc của đàn ông trong ngày Tết mà chúng ta đều đã và đang nhìn thấy. Nhưng cuộc đời, xã hội Việt Nam nào phải đâu đâu cũng chỉ có những hình ảnh lý tưởng như vậy. Bên cạnh người vợ quần quật dưới bếp từ ngày 28 Tết là tiếng cụng ly chan chát của bạn bè chồng trên phòng khách. Tiếng cười nói không ngưng nghỉ hòa cùng với tiếng reo hò trong cuộc rượu bên nhà hàng xóm, tạo thành một không khí mở hội quen thuộc và những người phụ nữ trong các căn nhà ấy chớ hề lên tiếng, ngay cả cằn nhằn về các cuộc nhậu của chồng. Họ còn đòn bánh chưng phải gói, rổ kiệu còn phải xem chừng, nồi măng trên bếp không được quá lửa, quần áo cho con dịp Tết năm nay mua ở siêu thị nào cho rẻ. Nhà văn Trang Hạ có một bài viết gây tranh cãi về cái mà nhiều người đã và đang chứng kiến, nhưng lại không đồng thuận với nhau về điều được gọi là Tết truyền thống và sự khổ nhục của người phụ nữ Việt Nam trong gia đình. Trang Hạ lên án sự cam tâm của người đàn ông khi thấy vợ mình quần quật như nô lệ cho ngày Tết, trong khi họ không dám nói không trước những mời mọc của bạn rượu. Nói với chúng tôi về việc này, Trang Hạ chia sẻ.
Cho đến bây giờ là thế kỷ thứ 21 rồi, nhưng mà chúng ta vẫn ăn Tết và truyền thống hoàn toàn theo cái quán tính của cả các dân trước đây. Cái lúc mà miếng ăn còn đặt lên hàng đầu và người ta coi Tết tức là ăn Tết, chứ không phải là chơi Tết hay là vui Tết. Và thậm chí là kể cả chúc Tết đi chăng nữa thì dù là quà hay lời chúc hay nó đều xoay quanh những cái ám ảnh về vật chất. Đó là một trong những cái thứ mà cái quán tính trong đời sống mà nó còn tồn tại, nó khiến cho cái Tết trở thành một cái gánh nặng với hàng triệu phụ nữ tại Việt Nam, trong đó có cả cái thế hệ của Trang Hạ và bạn bè là những người mà lớn lên thì ở trong gia đình truyền thống, nhưng mà mình khi mình đi ra xã hội, mình đi ra nước ngoài, mình gặp gỡ, mình đọc sách, mình thấy rằng là có những thứ trong đời sống hiện tại nó mâu thuẫn hoàn toàn với cái nhu cầu thật sự của một con người. Ví dụ như nhu cầu được nghỉ ngơi, nhu cầu được tôn trọng, nhu cầu được bình đẳng và chia sẻ, thậm chí nhu cầu được thay đổi, được sống cho nó phù hợp với cuộc sống hiện đại. Ví dụ như con năm đã vất vả rồi, nhưng đến Tết thì cái nỗi ám ảnh về ăn Tết và đời sống vật chất nó vẫn đè nặng lên.
Những vật liệu cúng ông bà từ đêm giao thừa cho tới ngày mùng 2 tiễn ông bà cũng phải chuẩn bị đầy đủ. Mỗi ngày 3 bữa mời trà, mời cơm ông bà là một thủ tục không thể thiếu trong nhiều gia đình Việt Nam. Thực hiện nghĩa vụ này chứng tỏ sự hiếu thảo của người con trong gia đình, và hơn thế, nói lên sự đảm đang của người phụ nữ. Đảm đang là tiêu chí hàng đầu của một người vợ, nó đè nặng và siết chặt mọi suy nghĩ có tính cách vượt thoát ra khỏi cái định nghĩa quen thuộc, nhưng không kém phần nghiệt ngã đối với phụ nữ Việt Nam. Ngày Tết, hai tiếng này lại một lần nữa buộc họ phải ngồi xuống, bắt tay vào công việc bộn bề,
mà mỗi ngày họ không thể hoàn thành trước 12 giờ đêm để chuẩn bị cho 3 ngày Tết. Tiến sĩ Nguyễn Thị Hậu, một chuyên gia về khảo cổ và văn hóa đô thị cho biết, giải pháp mà bà cho là có thể vừa gìn giữ bản sắc truyền thống, nhưng đồng thời có thể giảm gánh nặng trên vai người nội trợ trong 3 ngày Tết.
Như là gần đây thì cũng có cái bài của chị Trang Hạ cũng gây xôn xao trên mạng đấy. Thì theo tôi nghĩ là mình phải tìm cái nguyên nhân từ sâu xa hơn, chứ không phải chỉ nhìn vào những cái hiện tượng, những cái công việc hay là những cái sinh hoạt của ngày Tết. Tôi nghĩ rằng là ngày Tết đối với người Việt Nam mình ấy là cái thời gian sum họp gia đình. Rồi là cái việc sum họp gia đình hay là những việc mà tập hợp gia đình trong những ngày Tết, ngày giỗ thì chắc chắn là không thể thiếu được những cái sinh hoạt như là những cái bữa ăn. Thế rồi ngày Tết thì còn là những cái tục lệ ông bà để lại như là ngày cúng giỗ, cúng 30 rồi là đón rước ông bà, đưa ông bà vân vân. Đó, chưa kể là mình còn phải tiếp khách, tiếp khứa trong những cái ngày mà cả năm có khi không gặp nhau rồi họ hàng đến thăm nhau. Cho nên là những cái sinh hoạt ngày Tết thì chắc chắn nó phải khác những sinh hoạt ngày thường. Nếu như ngày thường là cái thời gian công nghiệp, mỗi gia đình họ đi làm việc về bữa ăn thì cũng đơn giản thôi. Thậm chí là ngày giỗ ở đô thị bây giờ cũng đơn giản. Thì cho đến bây giờ là ít nhất ở Việt Nam mình thì cái ngày Tết vẫn còn giữ được cái truyền thống là cái thời gian đấy là cái thời gian mà sum họp gia đình rồi là quây quần quanh cái bữa ăn rồi có một số những cái tục lệ. Vì vậy cho nên là vào ngày Tết thì đương nhiên là cái người gọi là nội trợ trong gia đình, ở nhiều gia đình, những người đàn ông có thể chia sẻ được phần nào thì chia sẻ, mà tôi cũng thấy là cũng có nhiều gia đình thì họ cũng có chia sẻ đấy, ví dụ như làm những cái việc lau dọn nhà cửa chẳng hạn. Thế còn đương nhiên chuyện bếp núc trong mấy ngày Tết rồi dọn dẹp các thứ thì chắc chắn là những ngày đấy thì vai trò của người phụ nữ thôi, bởi vì là một là đấy là cũng là cái việc của mình vẫn làm hàng ngày, hai là cái ngày đấy là cái ngày mà cũng là để cho vui nhà vui cửa. Nói thật là nếu không ai giúp thì người phụ nữ cũng ráng làm chút cho nó xong để cho nó vui. Ông bà mình cũng không muốn là mấy ngày Tết nó mất vui, đúng không ạ? Vì vậy cho nên là nếu như chỉ nhìn vào hiện tượng thì quả thật là có những cái gia đình, đặc biệt là những gia đình mà còn giữ cái tập tục nó quá nặng nề thì quả thật là vai trò người phụ nữ quá mệt mỏi. Họ thực sự không có cái thời gian để nghỉ ngơi. Thì đấy là nếu như mình nhìn từ cái góc độ văn hóa truyền thống thì cái căn nguyên của vấn đề là ở đấy.
Tết truyền thống dính chặt với sự đảm đang của người phụ nữ trong gia đình, và chiếc phù điêu tuyệt đẹp ấy kéo nặng họ xuống, cõng trên lưng không biết bao nhiêu là trách nhiệm phải gánh vác. Là một nhà văn, Trang Hạ có dịp thảo luận đề tài này với độc giả nữ của chị, và ghi nhận sự nhẫn nhịn của họ để được tiếng đảm đang, đến nỗi họ thường xuyên đón giao thừa trong phòng tắm, thay vì bên chồng con, ông bà trong phòng khách.
Đa số mà những người phụ nữ mà Trang Hạ trò chuyện, đa số độc giả của em á, họ đều giữ những cái gánh nặng đấy riêng cho bản thân, ví dụ như là gánh nặng về bếp núc ngày Tết, cái nỗi hãi hùng khi mà tiền lương thu nhập thì khiêm tốn nhưng phải mừng tuổi không bao hết nghiệp từ bố mẹ họ hàng gia đình, trẻ con hàng xóm, trẻ con ở quê, là cũng rất nhiều người là họ phải vay tiền để đi ăn Tết ạ, họ phải là một ngày có 16 tiếng mình thức á, thì có tới 8 tiếng là mình ở gần cái chậu rửa bát và mời cơm điện. Và cái gánh nặng về liên tục những cái cúng phiến này, rồi bạn bè tiếp khách này, rồi thậm chí thu dọn cái bàn chiến trường ăn uống. Thậm chí là có những người phụ nữ họ nói là khoảng độ gần 10 năm nay, từ khi họ lấy chồng, họ đều đón giao thừa ở trong buồng quá. Bởi vì em cho rằng Tết cổ truyền hiện nay đang tiêu tốn nhiều sinh lực nhất của xã hội này, nhất là sinh lực của những người phụ nữ.
Tết đúng là truyền thống tốt đẹp của dân tộc cần phải gìn giữ. Tuy nhiên, bất cứ truyền thống nào dính chặt tới đời sống thường nhật của con người trong thời đại mới cũng cần phải thay đổi hay cải cách cho thích nghi với nhịp độ nhanh đến chóng mặt. Truyền thống bất kể tâm trạng của xã hội sẽ có khả năng làm cho người ta nhanh chóng quay lưng với nó, dù nó tốt đẹp tới mức nào đi nữa. Qua kinh nghiệm của một chuyên gia về nghiên cứu văn hóa, tiến sĩ Nguyễn Thị Hậu chia sẻ.
Với nhận xét của tôi đấy thì ở các đô thị, muốn chia sẻ hay là muốn giảm tải thì đầu tiên là những tập tục truyền thống thì cũng có sự cải biên đi. Thế thì nếu như mà muốn giảm tải cái chuyện này thì cái phong tục thì mình cũng phải chế đi. Ở nông thôn cũng như ở thành phố tôi thấy là nhiều gia đình thì họ chỉ cúng chính thôi, hoặc là cúng buổi trưa hoặc là cúng buổi chiều, Và cái bữa cúng đấy thì cũng là cái bữa mà có thể họ mời họ hàng, bà con hay là những người bạn thân đến, vừa là kết hợp là cũng là mâm cúng ông bà, nhưng đồng thời cũng là cái dịp mà mời khách khứa đến ăn cơm để khỏi phải bày vẽ ra quá nhiều những cái bữa, để cho những người phụ nữ cũng như những người khác trong gia đình đỡ mệt mỏi và có cái thời gian để trò chuyện, rồi để thậm chí đi chơi, và thậm chí là thời gian đấy thì có những sinh hoạt văn hóa văn nghệ khác. Đấy, cho nên là nếu như mà, như tôi nói là nhìn từ góc độ tập tục truyền thống, thì rõ ràng mình phải thừa nhận là ngày Tết là cái ngày mà người phụ nữ phải tỏ rõ cái vai trò của mình hơn, từ việc gói bánh, mua sắm, cho đến những cái việc tiếp khách rồi dọn dẹp trong nhà. Còn nếu như mà nhìn từ góc độ xã hội hiện đại thì muốn giảm tải cái việc này thì đầu tiên là trong gia đình phải đồng thuận là cũng phải giảm bớt những cái tập tục mà thật sự là nếu mà để thì phải nói là cũng rất là tốt, nhưng mà rõ ràng nó cũng không phù hợp lắm với cái nếp sống hiện đại, cho nên mình giữ như thế nào đấy để vẫn còn lưu truyền lại được cái tập quán xưa rất là tốt đẹp, thế nhưng mà đồng thời là cũng để phù hợp với cái cuộc sống hiện đại, rồi cho gia đình nó cũng đỡ mệt mỏi thì đương nhiên là nó sẽ vui vẻ hơn trong những ngày đầu năm.
Ngày Tết nhìn lại thành quả một năm, nếu trong ấy có được sự thay đổi nhận thức của toàn xã hội thì thành quả ấy không có gì lớn hơn. Tết trong tinh thần đoàn viên, chia sẻ hạnh phúc bên người thân luôn có ý nghĩa hơn rất nhiều thay vì chạy theo sự hào nhoáng cho gia đình hay tiếng thơm đảm đang của người phụ nữ. Truyền thống chỉ thực sự đáng ca ngợi khi nó làm cho đời sống tinh thần con người tốt hơn. Nếu vì chạy đua cho bằng người khác mà phải tranh thủ kiếm thêm tiền bằng bất cứ giá nào, kể cả phải đi vay nóng với phần lời cắt cổ, thì nỗi ám ảnh sau Tết sẽ rút hết sinh lực của người dân có thu nhập thấp. Hình ảnh đó là có thật, và nếu được nhân rộng lên do sự nhạy bén của đời sống công nghiệp, thì những ngày nghỉ Tết kéo dài hơn tuần lễ của Việt Nam sẽ trở thành ác mộng cho nhiều gia đình, kể cả những gia đình có các bà được tiếng là đảm đang nhất.
Thưa quý khán giả, mùa xuân đang về, trong không khí se lạnh với mưa xuân và đất trời rực rỡ sắc đào hoa, trên các đường phố, những người phụ nữ duyên dáng, tất bật, rộn rã, lo toan, căng thẳng với đào, quất và các lễ vật ngày Tết. Họ đang thực hiện bổn phận người đàn bà trong gia đình dịp Tết đến. Hà Vũ có bài chi tiết.
Báo chí, truyền thông, các hội nhóm tư vấn vân vân vào những dịp Tết đến rất đắt khách với những chuyên mục đặc biệt về tuyệt chiêu đối nội đối ngoại ngày Tết. Những bài viết được nhấn mạnh và nhắc đi nhắc lại nhiều lần về tư cách của người viết là một phụ nữ đã làm giàu nhiều năm và luôn được gia đình chồng yêu mến. Những bài nhận được rất nhiều lượt xem và bình luận nhất thường có các tiêu đề như điểm cộng cho các bạn gái mới cưới trong dịp Tết, điều Tết nhà nội phải bằng hai nhà ngoại là đúng, vân vân. Vai trò, vị thế và cách thể hiện vai trò, vị thế của một nàng dâu trong nhà chồng được khắc họa một cách rõ nét với từng đường đi nước bước, cách hành động, làm sao cho các chị đảm bảo giữ được tiếng thơm, vợ hiền, dâu thảo đã được thể hiện trong từng tiêu đề bài viết. Chỉ cần nhớ lại vị thế xuất giá tòng phu của người phụ nữ, bạn hoàn toàn có thể hình dung ra cuộc sống của những cô gái Việt sau khi lấy chồng là hoàn toàn quên đi gia đình của mình và những người ruột thịt đã gắn bó với mình từ lúc lọt lòng để chu toàn cho một gia đình mới, hoàn toàn xa lạ trong những năm đầu sau hôn nhân. Vào những dịp Tết là thời gian sum họp gia đình, các chị cũng không được chăm nom săn sóc gia đình nhà mình và trả hiếu cho bố mẹ đã mang nặng đẻ đau và dày công nuôi dưỡng hay sử dụng quãng thời gian nghỉ phép ngắn ngủi để chăm sóc cho bản thân, mà phải ưu tiên thực hiện vai trò dâu thảo bằng cách dùng trọn vẹn thời gian cũng như tiền bạc cho việc thể hiện sự hiếu thuận của mình với gia đình, họ hàng, nhà chồng. Các lý lẽ được đưa ra cho những chuyên mục tư vấn này là việc giữ đạo làm dâu, việc giữ thể hiện cho chồng trước những các bà con, cô bác, việc giúp chồng báo hiếu, việc làm gương cho con cái, vân vân. Cá biệt có nhiều quan điểm cho rằng, làm dâu thế nào, phải giữ để nhà chồng không điện thoại về trách móc gì nhà ngoại, thì đó là niềm hạnh phúc. Trong khi đó, trong các diễn đàn, hội nhóm kín dành cho phụ nữ, các chị em với nick ảo thoải mái chia sẻ với nhau về những cảm nhận thực sự của họ vào dịp Tết. Các chủ đề liên quan đến ngày Tết thu hút được nhiều sự quan tâm của chị em như sôi máu vì thưởng Tết 500.000, mẹ chồng đòi biếu 10 triệu, bức xúc vì chồng nhắc đến trọng, nhắc đến khinh, biếu Tết nội ngoại đòi công bằng, chồng ném sắp tiền vào mặt vợ, vân vân. Trước khi kể câu chuyện của mình, các chị luôn bắt đầu bằng những lời thanh minh, đại loại như, tôi nói như vậy, có thể nhiều người sẽ nghĩ rằng, chỉ có 10 triệu thôi, đáng gì so với công bố mẹ nuôi dưỡng chồng mình khôn lớn trưởng thành mà phải tức giận lên đây nói xấu bố mẹ chồng. Hay không phải em nói quá khắt khe, nhưng mà... vân vân. Những tâm sự này thường được nhận được rất nhiều hưởng ứng của các chị em cùng cảnh ngộ. Họ giống như tìm được một nguồn động viên, một môi trường tốt để xả các bức xúc của mình. Cũng có rất nhiều chị em đưa ra những lời khuyên cứng rắn từ kinh nghiệm của mình như phải giữ được vị thế của mình, phải đấu tranh cho sự công bằng, vân vân. Chị Lan nói về việc mua quà nội ngoại trong gia đình. Chị Minh giải thích về việc phải chấp nhận sự sắp đặt của chồng và việc nhất bên trọng, nhất bên khinh.
Ông thích thì cũng phải mua chứ không phải mua mình lâu lâu thì mới phải làm tập thể dục thường xuyên đâu. Nếu là chồng kiếm được tiền, còn như mình kiếm được thì mình tự mình chia sẻ với con sẽ ra. Hay là phần mình biết là phần đủ ý, phần đấy là kiểu là hội chúng nó làm tác hiện cho được chồng thì mới thiếu cái phần tập lý do gì. Còn mua cái gì về cho em nhà ngoại nó, chồng có kiếm được cả đúng không? Tại vì chồng nó có thể chồng nó kiếm tiền hoặc là chồng nó nghe cái chuyện này quá thì vậy thì...
đúng rồi, đấy là không kiếm được tiền đấy, cho nên là...
con nói chung là... mắc kéo léo thì chả làm sao, còn những cái đứa đấy thường là không có làm được cái gì. Đúng như kiểu là chị ở nhà xong rồi giống như kiểu gần như là không kiếm được đồng nào, phụ thuộc tất cả tài chính của chồng, xong rồi lại không có tiếng nói trong gia đình ấy. Thì chồng nói trả hết, chồng nói là chuyện toàn kiếm hết rất là nhiều cái vấn đề trong gia đình, là ngoại mà muốn chăm sẻ cái này nhưng mà không có ấy. Thì nó cũng ấm tức cái kiểu như vậy, cũng nhiều đứa là như thế. Còn như mình những lời mà tầm đấy thì chẳng có vấn đề gì.
Chị Ngọc lại chia sẻ về việc sắp xếp đối nội đối ngoại trong gia đình nhà chị.
Bằng nhau chứ còn gì đó. Nhà nội với ông bà á?
Nhà nội nhau hơn đâu?
Nhà nội á? Không, tôi cũng thường, bình thường là tôi hai nhà với nhau.
Hai nhà với nhau tự quyết luôn á?
Tự quyết luôn, là tự quyết.
Tự quyết tự ghi luôn.
Cái chuyện thì ông ấy bình thường, nhà tôi như nhà tôi chẳng như bình thường thì ông ấy... Tần Tết thì ông ví dụ thời điểm này ông bảo là tôi chuẩn bị Tết thứ xong mà nhà thứ như nào, xong rồi tôi bảo là đấy tự chuẩn bị đi, ông bảo là thôi nào em thêm bà cần gì thì em mua, xong rồi nếu bà Tết tự xử đó.
Chị Hoa lại còn thoải mái hơn rất nhiều trong việc này, chị chia sẻ.
Quá nhiều quá, không đi qua chứ, không đi mấy chuyện.
Tuy cuối năm có tiền nhiều ít thế nhé. Bằng nhau.
Chị
nói chung là chị cũng tuổi thôi, còn là Tết về bên nội thì mình về lo Tết thì... Thì mình phải trợ buộc hết chứ.
Thoải mái mà. Muốn làm gì thì làm, muốn cho ăn gì thì ăn.
Thoải thoải mái, ông bà không thoải mái. Thì hai ông bà xác định mình nó khỏi nhà, nó rất muốn về, nó không thoải mái rồi sao nó không về. Ông bà lúc nào nghĩ đấy, đấy ba hai tuần thôi lại về ăn họ. Để dỗ chả gì đâu về suốt à. Về suốt, ngày về xong ra, xong lại có dỗ bà nội, ông nội nhà chồng lại về. Cũng thích về quê.
Báo chí, truyền thông và các văn phòng tư vấn ra sức khuyên can các chị phải giữ gìn nếp sống truyền thống đã khiến cho nhiều phụ nữ Việt ấm ức với những bất công mà mình bắt buộc phải chịu. Nhiều bà mẹ chồng bởi thấy con dâu đã nhượng bộ thường trở nên tai quái như một lẽ thường, ai cũng sẽ mạnh dạn hơn trong việc bắt nạt kẻ khác nếu đối phương đã tự đặt mình vào vị thế thấp hơn. Những người phụ nữ được Hạ Vũ phỏng vấn trong chuyên mục kỳ này đều đã ngoài 30 tuổi, từ các vùng quê khác nhau lên Hà Nội lập nghiệp. Tự họ cùng với chồng đã xây dựng nên sự nghiệp, họ có sự bình đẳng với chồng cả về tài chính lẫn địa vị xã hội. Do đó họ có quyền tự định đoạt mọi hoạt động chi tiêu trong gia đình, cũng như biết chỗ bỏ qua những tranh chấp nhỏ nhặt có thể làm ảnh hưởng đến gia đình mình. Có thể nói, sự độc lập về mặt tài chính là một trong những yếu tố then chốt giúp các chị trở nên độc lập trong mọi quyết định của bản thân cũng như trong gia đình. Việc đối nội, đối ngoại hay những công việc khác, cho dù có là một nghĩa vụ, cũng được thực hiện một cách công bằng, dễ chịu hơn đối với các chị, nhất là trong điều kiện các chị không phải ở cùng và dựa dẫm vào bố mẹ chồng. Việc giữ gìn truyền thống gia đình, tỏ lòng hiếu kính với cha mẹ trong những dịp lễ Tết là một truyền thống tốt đẹp của dân tộc Việt. Việc giữ gìn truyền thống đó, nếu không kèm theo những yêu sách nặng nề đối với phụ nữ như việc phải giữ đạo làm dâu, phải xuất giá tòng phu, phải giữ thể diện cho chồng, v.v. mà hy sinh cơ hội trả hiếu với bố mẹ mình, cũng như quyền bình đẳng trong việc quyết định các vấn đề đối nội đối ngoại ngày Tết, sẽ không chỉ giúp truyền thống đó ngày một được vun đắp cho trở nên tốt đẹp hơn, mà còn thực sự đem lại hạnh phúc và củng cố tình yêu thương giữa các thành viên trong gia đình, bao gồm cả những cô con gái, không phải là máu mủ ruột rà.
Quý vị muốn nhận bản tin hàng ngày của chúng tôi, xin gửi email về địa chỉ vietwebavong@rfa.org. Quý vị cũng có thể vào trang nhà của Ban Việt ngữ ở địa chỉ www.rfa.org, bấm vào nút đăng ký bản tin Việt ngữ ở ngay trang chính. Trong bản tin hàng ngày này, quý vị sẽ có những đường dẫn giúp quý vị chỉ sau một cái nhấp chuột là có thể đọc và nghe những bài vở chính của chương trình. Phần âm thanh của những bài vở này ở dạng MP3, do đó quý vị có thể nghe liền hay tải xuống thu lại để nghe sau. Trong bản tin hàng ngày cũng có những proxy mới giúp các bạn vượt tường lửa đến với chúng tôi. Chúng tôi cũng mong quý vị tiếp tay phổ biến bản tin hàng ngày đến với bạn hữu gần xa và góp ý kiến xây dựng với chúng tôi về mọi mặt. Vui lòng cho chúng tôi biết những điểm nào quý vị hài lòng và những điểm nào còn phải cải tiến. Thêm vào với các làn sóng ngắn, sóng trung bình và hệ thống Internet trên computer, quý vị còn có thể đọc và nghe các chương trình của Đài Á Châu Tự Do qua phương tiện điện thoại di động có kết nối Internet tại địa chỉ www.rfamobile.org/vietnamese. Quý vị còn có thể nghe chương trình của chúng tôi qua vệ tinh AsiaSat 7. Quý vị muốn nói trực tiếp, vui lòng để lại lời nhắn vào hộp thư thoại số 202-530-7775. Chúng tôi sẽ liên lạc lại sau. Từ Việt Nam và nước ngoài gọi đến, xin nhớ bấm số 01 trước dãy số vừa nói. Quý vị ở Việt Nam xin dùng thẻ điện thoại, vừa rẻ lại vừa thuận lợi về nhiều mặt.
Đến phút này, quý thính giả đang ở trên làn sóng trung bình, vui lòng chuyển sang các làn sóng ngắn để nghe tiếp nửa tiếng sau. Cảm ơn quý vị. Trở lại với chương trình thời sự mỗi nay, 7 sự kiện đáng chú ý tuần qua, xin mời quý vị theo dõi.
Chúng mình xin kính chào quý vị. Hiệp định Đối tác Xuyên Thái Bình Dương TPP với 12 nước tham gia đã chính thức ký vào ngày 4 tháng 2 tại Auckland, New Zealand. Đây được đánh giá là thỏa ước mậu dịch lớn nhất trong lịch sử do Hoa Kỳ chủ xướng với mục đích nhằm kiềm chế ảnh hưởng của Trung Quốc. Mặc dù TPP đã được ký kết, thế nhưng các nước tham gia phải mất 2 năm để TPP được chuẩn thuận tại quốc gia của họ trước khi có hiệu lực thi hành. Thủ tướng New Zealand John Key đã lên tiếng kêu gọi 12 nước hãy nhanh chóng hoàn tất việc phê chuẩn. Tuy nhiên, nhiều người đã phản đối TPP vì họ cho rằng TPP sẽ dẫn đến mất công ăn việc làm cho chính người dân tại Hoa Kỳ. Việt Nam là một trong những quốc gia hôm nay có đoàn đại diện tại Auckland để ký kết TPP. Tại Hội đảng Cộng sản Việt Nam 12 vừa qua, có ý kiến ủng hộ việc ký kết TPP. Tuy nhiên, theo nhiều người, thì một trong những vấn đề theo yêu cầu của hiệp định này là cho công nhân thành lập công đoàn độc lập vẫn khó thành sự theo như mong đợi. Một tuần sau đại hội lần thứ 12 kết thúc, Bộ Chính trị Đảng Cộng sản Việt Nam đã quyết định bổ nhiệm tân bí thư thành ủy, lãnh đạo hai thành phố lớn nhất của Việt Nam là Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh. Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải được phân công giữ chức bí thư thành ủy Hà Nội và Bộ trưởng Giao thông Vận tải Đinh La Thăng vào nắm giữ chức bí thư thành ủy thành phố Hồ Chí Minh. Ông Hải từng giữ chức Bộ trưởng Bộ Công nghiệp, Phó Thủ tướng Chính phủ. Ông Đinh La Thăng có thời gian dài công tác tại Tổng Công ty Xây dựng Thủy điện Sông Đà. Năm 2006, ông được bầu vào Ban chấp hành Trung ương Đảng và là Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam. Năm 2011, ông Thăng tiếp tục được bầu vào Ban chấp hành Trung ương Đảng, giữ chức Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải. Việt Nam sẽ tổ chức bầu cử quốc hội vào ngày 22 tháng 5 tới đây, để cử tri chọn 500 đại biểu. Trong đó, có 200 đại biểu ở Trung ương và số còn lại là đại biểu của địa phương. Theo cuộc họp báo vào sáng ngày 1 tháng 2 ở Hà Nội, ông Nguyễn Hạnh Phúc đã cho biết thêm hạn chót để những người được đề cử hay tự ứng cử nộp hồ sơ là ngày 13 tháng 3, và kết quả bầu cử sẽ được công bố trễ nhất ở ngày 1 tháng 6. Một trong những trách nhiệm của các đại biểu quốc hội khóa mới sẽ làm là thông qua danh sách những người nắm giữ các chức vụ chủ tịch nước, chủ tịch quốc hội và thủ tướng, và hiện giờ theo dự đoán, người được chọn giữ chức chủ tịch nước sẽ là Đại tướng Trần Đại Quang và bà Nguyễn Thị Kim Ngân sẽ nắm vai trò chủ tịch quốc hội, và ông Nguyễn Xuân Phúc sẽ giữ vị trí thủ tướng. Cũng cần nói thêm, cuộc bầu chọn đại biểu quốc hội Việt Nam được giới quan sát chính trị xem là không quan trọng, vì vẫn diễn ra dưới hình thức đảng cử, đảng chấp nhận cho ra tranh cử và người dân bỏ phiếu chọn đại biểu theo danh sách do đảng đưa ra, cho dù số đại biểu ngoài đảng dự trù sẽ từ 25 đến 50 người, tức chiếm tỷ lệ từ 5% đến 10% tổng số các đại biểu tự chọn. Trung Quốc cho rằng kỹ thuật bồi đắp của Việt Nam tại các bãi và đá ở khu vực Trường Sa kém hơn kỹ thuật của Trung Quốc. Tạp chí Diplomat hôm nay có bài viết trích dẫn kênh thông tin China Usenet của Trung Quốc. Theo đó, kênh này đưa ra hình ảnh vệ tinh cho thấy phần bồi đắp mà Việt Nam thực hiện trên đá Nule. Đá Nule hiện thuộc địa phận huyện Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa, nhưng Trung Quốc, Đài Loan và Philippines đều đòi chủ quyền. China Usenet cho biết phần cát mà Việt Nam bồi đắp trên đó đã bị bão cuốn đi hồi tháng 12 năm ngoái do trình độ kỹ thuật thấp. Cũng theo Diplomat, thì khi được báo chí hỏi về thông tin vừa nêu, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Lục Cảnh cho biết rằng quan điểm của Bắc Kinh không thay đổi là Trung Quốc có chủ quyền không thể tranh cãi tại khu vực Biển Đông. Hoa Kỳ đã huy động hệ thống phòng thủ hỏa tiễn để cùng với quân đội hai nước đồng minh Nhật Bản và Hàn Quốc theo dõi hỏa tiễn mà Bắc Hàn nói sẽ phóng đi trong khoảng thời gian từ ngày 8 đến ngày 25 tháng 2. Hôm 4 tháng 2, Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ Ashton Carter đã nhắc lại là Hoa Kỳ sẽ luôn giám sát kỹ về các trường hợp phóng hỏa tiễn của Bình Nhưỡng. Vào cùng ngày, Hàn Quốc và Nhật Bản cũng đã tiếp tục cảnh báo Bắc Hàn sẽ bắn hạ bất cứ mảnh hỏa tiễn nào của Bắc Hàn rơi vào lãnh thổ của nước họ. Theo dữ liệu vệ tinh Hoa Kỳ cho thấy, Bắc Hàn có thể nạp nhiên liệu cho phóng hỏa tiễn mang vệ tinh trong khoảng thời gian từ ngày 8 đến ngày 25 tháng 2. Tuy nhiên, Hoa Kỳ và nhiều nước khác như Nhật Bản và Hàn Quốc đều lên tiếng phản đối cho rằng, dù Bình Nhưỡng nói việc phóng hỏa tiễn của họ hoàn toàn vì mục đích hòa bình, nhưng những nước phản đối đều nói thực chất sẽ là thử nghiệm vũ khí nguyên tử. Hàng ngàn công nhân Việt Nam đã đình công đòi giới chủ nhân phải giải quyết các khoản tiền lương và tiền thưởng Tết. Hôm 4 tháng 2, hàng ngàn công nhân làm việc cho công ty trách nhiệm hữu hạn Shenzhen Việt Nam ở Phú Thọ đã đình công đòi hỏi công ty tăng tiền thưởng Tết và cải thiện chế độ làm việc. Theo tin được biết, công ty đã cắt nhiều các khoản trợ cấp và tiền thưởng cuối năm, nhưng cho đến ngày 3 tháng 2, công nhân vẫn chưa nhận được tiền thưởng để mua sắm. Tại Hải Phòng, 600 công nhân công ty Chi Tech ở cụm công nghiệp Vĩnh Niệm vào ngày 29 tháng 1 đã thức trắng đêm tại nhà xưởng của công ty để đòi tiền lương vì công ty bất ngờ tuyên bố dừng hoạt động. Công nhân ở đây đã bị nợ 2 tháng tiền lương và sau một đêm thức trắng, họ được số tiền ứng trước là 2 triệu đồng. Mặc dù phản đối cách trả tiền lương tạm ứng của công ty, nhưng các công nhân phải nhận số tiền này vì có đồng nào hay đồng đó. Khoảng 600 công nhân của công ty cổ phần giày Sài Gòn vào ngày 1 tháng 2 cũng đã tập trung tại công ty yêu cầu được trả đủ tiền lương tháng 1 năm 2016, tiền thưởng Tết cũng như tiền trợ cấp thất nghiệp. Vì bị thua lỗ nặng nề trong năm vừa qua, cổ phần giày Sài Gòn đã quyết định chấm dứt hợp đồng lao động đối với hàng trăm công nhân, với điều kiện thanh toán 70% tiền lương trong tháng 1 và tiền hưởng Tết. Tuy vậy, các công nhân cho biết đã đến thời hạn bị nghỉ việc mà họ vẫn chưa nhận được tiền lương cũng như tiền thưởng từ công ty. Cũng vào chiều cùng ngày, gần 1.000 công nhân khu công nghiệp Trường Xuân, thành phố Tam Kỳ, Quảng Nam đã đình công, yêu cầu nhận được tiền thưởng Tết một lần. Công ty trách nhiệm hữu hạn YS Vina thưởng Tết tính thân cho công nhân một tháng lương và tiền thưởng Tết trong 3 đợt. Và cuối cùng thưa quý vị, thiếu niên Nguyễn Mai Trung Tuấn, 15 tuổi, đã không được tại ngoại để ăn Tết, theo như đơn yêu cầu của các luật sư bào chữa cho em. Vào ngày 5 tháng 2, luật sư Nguyễn Văn Miến, một trong nhóm luật sư tham gia trong vụ án này, đã cho Đài Á Châu Tự Do biết rằng, chánh án tòa Long An đã từ chối cho em Tuấn tại ngoại về nhà ăn Tết, với một lý do duy nhất, đó là em Tuấn đã bỏ trốn sau khi vụ án được khởi tố. Ông Miến đã nói thêm, mọi người đều rất bất bình vì ông chánh án căn cứ vào một lý do không xác đáng, từ chối không cho một đứa bé về ăn Tết, một thời điểm thiêng liêng của Việt Nam. Xin được nhắc lại, thiếu niên 15 tuổi Nguyễn Mai Trung Tuấn bị tòa sơ thẩm vào ngày 22 tháng 11 năm ngoái, tuyên án 4 năm 6 tháng tù giam về tội cố ý gây thương tích. Cả hai cha mẹ của Nguyễn Mai Trung Tuấn hiện đang thụ án tù về tội danh chống người thi hành công vụ. Cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình. Chúng mình xin kính chào tạm biệt.
Thưa quý thính giả, hiện có khoảng 50.000 lao động Việt Nam đang làm việc tại Thái Lan, nhưng chỉ một số có đủ điều kiện về quê ăn Tết với gia đình. Những lao động không về quê mà ở lại Thái Lan thì ăn Tết cổ truyền Việt Nam mình ra sao? Hoàng Dung trình bày.
Đối với người Việt Nam thì Tết cổ truyền của dân tộc là lễ hội lớn nhất trong năm từ ngàn đời nay. Tết còn là thời khắc giao duyên giữa năm cũ và năm mới. Tết là dịp để mọi người tưởng nhớ đến ông bà tổ tiên, nguồn cội của mình. Tết là cơ hội để mọi người trong gia đình sum họp với nhau sau một năm làm ăn vất vả. Tết còn là cơ hội để mọi người thăm viếng, hỏi thăm sức khỏe, cũng như chúc cho nhau được nhiều may mắn trong năm mới. Với ý nghĩa to lớn của ngày Tết cổ truyền, nhưng khi đến gần ngày Tết, mọi người đều nô nức chuẩn bị để về quê đón Tết với gia đình. Nhưng với một số người đang đi làm ăn xa, không có cơ hội để về quê ăn Tết cùng gia đình, thì tâm trạng của họ đều rất buồn và nhớ nhà. Chia sẻ với chúng tôi, anh Tuân, quê ở Hà Tĩnh cho biết, anh đã làm việc ở Thái Lan được 3 năm rồi, và có 2 năm Tết anh không về nhà để ăn Tết với gia đình. Trong 2 năm ở lại ăn Tết đó, thì cảm xúc của anh rất buồn, nhất là trong đêm 30 Tết khi anh phải đi làm. Những ngày Tết ở quê thì được nghỉ ngơi, đi thăm viếng anh em bạn bè, chứ ở bên này ngày nào cũng phải đi làm, không được nghỉ ngày nào. Anh chia sẻ tiếp, ngày mùng 1 Tết anh định về nhà để chúc Tết và hỏi thăm sức khỏe bố mẹ, thì anh đều khóc.
30 Tết tình đứng phải đi làm, nó buồn lắm. Có những người đi học nghỉ làm mà cùng đón nhau thưa, 30 Tết cùng những người là cũng có chứ cả, những người bình thường ăn buồn, chả lắm. Nhớ nhà nhiều này, không phải chịu cho về với sáng quê thôi. Chỉ mong gọi điện về, phải đăng sức khỏe bố mẹ chúc ngày Tết thì nó buồn lắm.
Chị Hoài Phương quê ở Nghệ An, chị đã làm việc ở Thái Lan gần 10 năm, nhưng có đến 3 năm chị không về quê ăn Tết, chị chia sẻ. Trong ngày Tết mà ở lại Thái Lan thì rất buồn, nhưng vì cuộc sống nên đành chấp nhận, chứ ngày Tết ai mà chả muốn về với gia đình. Chị Hoài Phương tiếp lời.
Bây giờ mình đi làm á, chấp nhận thôi. Cuộc sống của mình khổ quá nên phải chấp nhận điều đó. Cuộc sống của mình mà sửa nên mình chẳng bao giờ làm điều đó để làm gì, đi để làm cái gì, tới ai mà chẳng muốn về nha.
Đa số các công nhân đang làm việc ở Thái Lan, họ không về quê ăn Tết cho biết, đa số thì vì lý do công việc nên họ không thể về quê được. Nếu như họ về quê ăn Tết thì sẽ bị người khác cướp mất công việc, và khi sang thì họ khó tìm được một công việc khác để làm, nên họ đành ở lại. Còn một phần nhỏ thì vì hoàn cảnh gia đình khó khăn, tiền đi tiền lại nhiều, về quê lại thêm tiền quà, nên họ ở lại để làm việc, vừa có thêm tiền để trợ giúp cho gia đình, nhất là trong mấy ngày Tết, gia đình lại càng cần tiền hơn nữa. Anh Tuân chia sẻ.
Những cái công việc của nhà em làm ở đây, khi mà về là có hai anh em làm một chỗ, nhưng mà lại nếu một người về thì người khác về lại có, nhưng mà hai người đều về bữa sau là có người khác có đến thì lấy họ, lấy họ cướp chỗ làm lắm, sáng ngồi lớn có chỗ làm ngồi là mất việc.
Chị Hoài Phương chia sẻ thêm, nếu thời gian mà mình về quê ăn Tết đó, mình có thể làm được một số tiền lớn, chưa kể là chi phí đi về khá đắt, nhất là đối với những công nhân làm tại Thái Lan không còn hộ chiếu. Hộ chiếu đã chết thì sẽ bị phạt thêm một số tiền lớn. Chị cũng cho biết, khi nào làm tiết kiệm được một số tiền lớn, thì chị sẽ về quê luôn. Vì khi có được một số tiền lớn, thì chị có thể kinh doanh gì đó thì chị mới về. Chứ về quê vừa không có việc, không có tiền thì khổ lắm.
Một lần mình về, mình hộ chiếu tí thì tiền của tôi sẽ về là 70-80. Chưa kể về nhà mình phải thiếu, còn nếu mình ở lại thì mình đang sức tiền ở số tiền đó. Khi mình về mình sáng rồi lại mình sẽ đồ chiều mới, yêu chiều mình lâu chiều không có giá trị, mà thì quá cơ khẩu đấy, chứ ăn phải hết bán.
Các công nhân đang làm việc tại Thái Lan cho biết, mỗi năm có 1/4 công nhân đang làm việc ở đây, họ không về nước ăn Tết với gia đình, có những người 6-7 năm vẫn chưa về, vì họ đã sống môi trường này lâu rồi, họ đã quen với cuộc sống ở Thái Lan, nên không muốn về nữa. Các công nhân cũng cho biết là chưa có năm nào Tết mà Đại sứ quán Việt Nam tại Thái Lan tổ chức Tết, gặp mặt cho các công nhân ở đây, và nhiều công nhân mong muốn họ được giao lưu gặp gỡ với những người cùng quê hương, chia sẻ niềm vui trong ngày Tết. Vì lý do đó, các công nhân ở đây tự tổ chức Tết cho mình bằng cách quy tụ một số bạn bè lân cận, rồi mua ít đồ về để nhậu, để chia sẻ niềm vui với nhau trong ngày Tết. Anh Tuân chia sẻ.
Nhà em làm về 4-6 giờ sáng rồi, thì trên đó về thì mua ít đồ là về ngồi nhậu với anh em mà thấy người ở lại vậy thôi.
Hiện nay tại Thái Lan, có Hiệp hội Công giáo người Việt đang làm việc tại Thái Lan, dưới sự linh hướng của cha Anthony Lê Đức, một linh mục truyền giáo đến từ dòng Ngôi Lời ở Mỹ, và một số linh mục dòng Đa Minh đến từ Việt Nam, đang học tập và truyền giáo ở đây, thì mỗi năm nhân dịp Tết đến xuân về, các cha đều tổ chức các thánh lễ mừng xuân để quy tụ, gặp mặt và chia sẻ niềm vui với các công nhân ở lại Thái Lan trong ngày Tết cổ truyền của dân tộc. Chị Hoài Phương cũng chia sẻ với chúng tôi, vì cuộc sống của mình ở quê nhà khổ quá, nên chị đành chấp nhận để ở lại Thái Lan làm việc. Bên cạnh đó, về Tết một tháng mà tiêu hết 6 tháng làm việc, nên chị đành chấp nhận ở lại Thái Lan, chứ không về Việt Nam ăn Tết cùng gia đình. Dù chị rất muốn được về quê ăn Tết.
Cuối cùng của chương trình buổi này, trả lời thư tín với Hòa Ái.
Hòa Ái kính chào Tái Ngộ cùng quý thính giả trong một trao đổi thư tín. Thưa quý thính giả, năm Ất Mùi nhiều buồn vui thoát đó đã chia tay chúng ta, và mọi người lại háo hức hy vọng năm mới bính thân, đến với sự may mắn và an lành. Trong không khí đón xuân, Hoài mời quý thính giả cùng gặp gỡ các anh chị trong Ban Việt Ngữ qua chương trình hôm nay, để chúng ta cùng ôn lại một năm gắn kết giữa quý khán thính giả và độc giả với Đài Á Châu Tự Do nhé. Quý thính giả quý mến, bên cạnh Hoài Ái là anh Trân Như. Xin chào anh Trân Như.
Vâng, Trân Như xin chào quý thính giả cũng như là chào chị Hòa Ái trong chương trình ngày hôm nay.
Trân Như nè, trong suốt năm qua đó, Trân Như phụ trách một diễn đàn bạn trẻ, thì mùa xuân là mùa của hy vọng, tuổi trẻ là rường cột của nước nhà, nên có lẽ nhờ Trân Như mở đầu chương trình với chia sẻ của các bạn trẻ Việt Nam, họ có kỳ vọng gì trong năm mới này?
Cảm ơn Hòa Ái, nói về các bạn trẻ thì phải nói là các bạn ấy có rất là nhiều ước mơ hy vọng, vì tuổi trẻ là cái tuổi của hoài bão, của khám phá và là cái tuổi mà họ có khả năng biến ước mơ thành hiện thực được. Trong năm qua thì vừa tròn 40 năm cuộc chiến tranh Việt Nam kết thúc, và nhờ vào cái thời đại thông tin đa phương tiện nên là nhiều bạn trẻ trong nước và ngoài nước có cái điều kiện tìm hiểu nhiều hơn về cái cuộc chiến tranh này. Và cái sự kiện cuối tháng 11 năm 2015, quốc gia Myanmar lần đầu tiên được bầu cử tự do đầu phiếu, và vừa mới đây trong đầu tháng 2 năm 2016 thì lịch sử Miến Điện chính thức sang trang chuyển tiếp qua chế độ dân chủ. Và cái sự kiện này rất là khích lệ tinh thần của các thanh thiếu niên người Việt Nam của chúng ta. họ có cái niềm tin vững vàng là Việt Nam cũng sẽ giống như Myanmar trong một ngày không xa, khi mà Việt Nam thì ngày càng mở cửa hòa nhập với cộng đồng trong cái khu vực cũng như là cộng đồng quốc tế. Bây giờ thì Trân Như có câu hỏi dành cho Hòa Ái là trong những cái ngày giáp Tết Ất Mùi đó thì Hòa Ái nhận được nhiều cái chia sẻ của quý thính giả hay không?
Xin thưa với quý thính giả là Ban Việt ngữ nhận được nhiều tin nhắn và hộp thư thoại qua email và qua Facebook nữa. Hòa Ái xin được trích đăng hai tin nhắn chúc xuân gửi đến Ban Việt ngữ. Mời quý thính giả cùng nghe.
Nhân dịp năm mới, chúng tôi kính chúc quý anh chị phóng viên của Đài Á Châu Tự Do như Mặc Lâm, Gia Minh, Nguyễn Khanh, Trân Như, Trung Khang, Tính Hòa, Nam Nguyên và các chị như Thanh Trúc, Việt Hà, Hòa Ái, Cát Linh, Diệp Thi, Nguyên Lam, Phương Anh và nhiều quý anh chị phóng viên tại Việt Nam và Campuchia. Các chương trình phát thanh được sưu tầm và ghi nhận rất công phu cụ thể về mọi mặt như chính trị, kinh tế, xã hội, giáo dục tại Việt Nam và tin thế giới được các anh chị cho phát lại nhiều lần. Do đó người theo dõi hiểu được và toàn bộ về những việc đã đang xảy ra tại Việt Nam và khắp nơi. Chúng tôi là những người dân Việt Nam rất biết ơn quý anh chị và xin kính chúc quý anh chị nhiều sức khỏe và tràn đầy hạnh phúc trong năm mới.
Tôi xin chúc tuổi tất cả quý vị trong Đại Á Châu Tự Do chắc phải năm mới, xin chúc quý vị một năm mới được an khang thịnh vượng và tràn đầy niềm vui.
Thay mặt Ban Việt ngữ, Hòa Ái chân thành cảm ơn tấm lòng của quý thính giả nhớ đến anh chị em trong ban trong những ngày Tết truyền thống. Nhân đây thì Hòa Ái xin được cảm ơn sự đồng hành của quý vị suốt một năm qua với đài AFA, cũng như quý thính giả gắn bó với một trao đổi thư tín do Hòa Ái phụ trách. Đồng thời Hòa Ái cảm ơn sự rộng lượng của quý vị, nhiệt tình góp ý và nhắc nhở những sơ suất ngoài ý muốn để chúng tôi chỉnh sửa kịp thời. Kính mong quý thính giả tiếp tục đóng góp ý kiến trong năm Bính Thân, giúp cho đài tiến bộ nhiều hơn trong công việc truyền tải thông tin trung thực đến quý vị.
Dạ vâng, và bây giờ thì chắc chắn như nghĩ là mình có thể mời chị Thanh Trúc gửi lời chúc Tết đến quý thính giả nha Hòa Ái. Xin chào chị Thanh Trúc. Chị Thanh Trúc phụ trách mục đời sống người Việt khắp nơi, nên là suốt năm qua thì chị cũng được cái cơ hội là gặp gỡ, trao đổi với rất nhiều khán thính giả cùng với độc giả. Thì chắc như xin được nhường lời cho chị để chị gửi lời chúc xuân đến thính giả.
Kính chào quý thính giả, năm mới Bính Thân. Thanh Trúc kính chúc quý vị 365 ngày đẹp, cầu được ước thấy, hạnh phúc bằng năm bằng 10 năm ngoái. Quý vị ơi, những ngày giáp Tết năm nay, thông tin hàng ngàn công nhân trong nước đình công đòi lương công ty còn nợ họ, được nhận tiền thưởng Tết, rồi thông tin hàng trăm công nhân bị sa thải. Công nhân Việt lao động ở nước ngoài thì chia sẻ là rất nhớ nhà trong dịp lễ Tết truyền thống và họ ước mong Việt Nam sẽ không xuất khẩu lao động nữa mà tạo công ăn việc làm để họ được lao động nơi quê nhà. Thanh Trúc nghe mà thương quá. Trong năm mới Bính Thân, Thanh Trúc riêng chúc công nhân Việt Nam của mình cầu được ước thấy các bạn nhé.
Xin được cảm ơn chị Thanh Trúc. Lúc này thì Hòa Ái xin mời anh Nam Nguyên có vài lời chia sẻ nhân dịp đầu năm Bính Thân với quý thính giả.
Xin chào quý vị thính giả. Trước thềm năm mới, Nam Nguyên kính chúc quý vị dồi dào sức khỏe, an khang thịnh vượng và được nhiều tài lộc. Vâng, chúng tôi cũng xin ghi nhận thêm là thông tin mới nhất theo dự báo của ngân hàng Standard Chartered thì nền kinh tế của Việt Nam có tốc độ tăng trưởng cao thứ hai ở tại châu Á trong năm 2016 này, nên hy vọng năm nay đời sống người dân trong nước được sung túc hơn, nhiều công ty doanh nghiệp mà làm ăn phát đạt hơn, vực dậy nền sản xuất trong nước, để lời chúc của đồng nghiệp Thanh Trúc dành cho công nhân có công ăn việc làm tốt tại quê nhà trở thành hiện thực. Và tôi cũng xin chúc quý bạn nông dân của chúng tôi một năm mới được mùa được giá và vượt qua mọi trở ngại khó khăn.
Vâng, xin cảm ơn phần chia sẻ của anh Nam Nguyên. Hòa Ái này, Tết năm nay thì Washington DC vẫn còn lạnh giá vì cái dư âm của cái trận bão tuyết hãi hùng vừa qua đã ập đến trong nhiều ngày tại miền Đông Bắc Hoa Kỳ. Vậy thì Hòa Ái đón Tết với tâm trạng là như thế nào?
Trước khi trả lời câu hỏi của Trân Như, Hòa Ái mời quý thính giả và Trân Như cùng nghe tin nhắn của một thính giả gọi vào hộp thư thoại.
Xin thưa quý đài, tôi là khán giả nghe đài Áo Cho Tự Do. Tôi gọi vào tại tôi vừa thoát ra khỏi cái trận tuyết ở bên đó đó, thì tôi hỏi thăm coi các anh chị có sao không, ok không, có điện có bị mất không, rồi đồ ăn ăn uống thức ăn có đầy đủ trong nhà không, để vượt qua cái trận tuyết này tôi thấy là quá lớn và quá mạnh. tôi lo lắng cho các anh chị, cầu chúc cho các anh chị được bình an vô sự nha.
Thưa quý vị, là trong những ngày bão tuyết mà nghe tin nhắn này thì không chỉ Hòa Ái mà tất cả anh chị em trong ban đều cảm thấy rất ấm lòng, vì quý thính giả luôn dành tình cảm đặc biệt cho ban Việt ngữ.
Vì thính giả luôn nhớ đến mình cho nên là Hòa Ái sẽ đón một cái Tết năm nay rất là vui đúng không nào? Đó có phải là ý của Hòa Ái hay không?
Không hẳn như vậy đâu Chân Như ơi, năm nay đó thì ở miền Bắc Việt Nam rất là lạnh, nghe nói là lạnh nhất trong vòng 40 năm qua. Hòa Ái ngậm ngùi, chạnh lòng nhớ đến những dân oan đi khiếu kiện ở Hà Nội trong những ngày Tết này. Dân oan Hải Phòng Trần Thị Hằng đã hơn 20 năm không có Tết, mà những ngày giáp Tết năm nay, bà tất tả ngược xuôi giữa Hà Nội và Hải Phòng để thăm người con trai bị bắt mấy tháng nay, mà không rõ tội trạng cũng như không được gặp mặt mẹ của mình.
Cứ một tuần tôi có mặt ở trên đấy khoảng 3 lần, tôi cứ đi đi lại lại. Như một người bị nhân viên mà không được nhìn thấy con, mà không biết con có sống hay chết. Không ai trả lời cả. Tôi đêm không ngủ được, cứ thức như thế này đến sáng. Không ai giúp cả.
Nghe tâm tình của bà Hằng trong nước mắt trong cái ngày Tết như vậy thì phải nói là rất là đau lòng phải không ạ?
Vâng, đúng vậy đó Chân Như. Và tiếp theo đây Hòa Ái gửi thêm lời chia sẻ của một người mẹ, là mẹ của tù nhân lương tâm Đinh Nguyên Kha.
Ba năm nay con tôi nó còn ở trong tù á, thì mỗi lần Tết đến tôi rất muốn hát lên cái bài hát chung này con không về.
Con biết bây giờ mẹ chưa tin con. Khi thấy mai đào nở vàng bên nương, năm trước con hẹn đầu xuân sẽ nay em bay đầy trước ngõ mà tìm con vẫn xa ngàn xa. Ôi nhớ xuân nào thùa chơi yên vui.
Là một cảm tưởng tôi rất đau buồn, nhưng mà tôi cũng kịp nghĩ lại là con mình còn ba mấy tháng tù nữa, còn con của những người anh em, những bạn bè của mình, con của các người ấy tới 8 năm, 13 năm, 16 năm. Thành ra tôi cũng ráng đi kiếm những gia đình đó để thăm nom, để cũng an ủi.
Thưa quý vị, cũng như là Hòa Ái, phải nói là hai cái lời tâm tình của hai người mẹ vừa rồi cũng khiến cho Trần Như không còn cái tinh thần để mà đón xuân nữa. Tôi thì mong là tất cả tù nhân lương tâm, những người bị oan khiêng ở Việt Nam sớm được trả tự do trong năm mới này, như những tù nhân chính trị, tù nhân lương tâm ở Miến Điện vừa được chính phủ mới của Myanmar trả tự do cho họ đó.
Trong năm qua thì một số đông tù nhân lương tâm mãn án tù giam, Hòa Ái thấy mừng cho họ và gia đình của họ đó Chân Như. Tuy nhiên là không phải mãn hạn tù là xong đâu, mà có những người còn bị án quản chế, họ gặp rất nhiều khó khăn trong cuộc sống do không được đi lại để tìm kiếm công ăn việc làm. Chân Như và quý thính giả nghe chia sẻ của một trong 14 thanh niên Công giáo và Tin lành ở Vinh vừa mãn hạn tù giam trong năm qua.
Em không chấp nhận cái bản án 4 năm quản chế. Tức là bây giờ em đang sống trong cái tình trạng gọi là bất tuân dân sự. Vì em không sống ở quê cho nên là họ không quản lý được. Mà em có nghe thông tin là bây giờ họ chuyển hồ sơ quản lý của em ra ngoài bộ rồi. Thì cũng không biết họ sẽ làm gì.
Phải nói là Trần Như không biết chúc Tết đến họ như thế nào nữa, ngoài cái lời là cầu xin một năm được khỏe mạnh và an lành đến với các tù nhân lương tâm đang ở trong tù hay là được tại ngoại. Trần Như cũng xin được mời tiếp các anh chị khác trong ban để gửi lời chúc đến quý thính giả.
Trần Như ơi, chương trình hôm nay đó thì không có còn đủ thời gian nữa rồi, chỉ còn có 1-2 phút thôi. Trước khi chấm dứt chương trình hôm nay, Hòa Ái nhờ Trần Như trích đọc nội dung trong lá thư của thính giả viết tên tắt là BN gửi từ miền Trung Việt Nam.
Vâng, thưa quý vị, bức thư như sau. Một năm mới đang từng giờ mở ra, hoa đào Tết tượng trưng cho đất Việt. Dẫu rét buốt vẫn hé nụ cười đầy lạc quan đón một mùa xuân nhân quyền thật sự ấm no và hạnh phúc. Trong sự bâng khuâng ấy, tôi lại chợt nhớ đến người bạn đồng hành, người bạn tri ân tri kỷ đã nhiều năm nay mang đến cho tôi những thông tin mới mẻ, kịp thời và chính xác, đó là đài RFA Á Châu Tự Do. Một chút vui Tết đến, một gánh buồn xác xơ, nhưng sẽ có một mùa xuân trọn vẹn.
Vâng, xin được thay mặt ban Việt ngữ kính chúc quý thính giả năm mới Bính Thân tấn tài, tấn lộc, tấn bình an.
Và đồng hành với Đài Á Châu Tự Do trong cuộc hành trình cho một mùa xuân trọn vẹn trên quê hương Việt Nam.
Ngày xưa nâng chén ta chúc ngày mới mừng ơn năm cũ vui lúa không hề người tiên gia lời.
chương trình phát thanh tối thứ Bảy, ngày 6 tháng 2, 2016 đến đây kết thúc. Cảm ơn quý thính giả đã lắng nghe đến phút cuối. Có điều chi cần trao đổi với chúng tôi, xin email về vietweb@rfa.org. Toàn ban Việt ngữ cùng Thanh Trúc kính chào tạm biệt. Chúc quý thính giả một buổi tối bình an. Ban Việt ngữ sẽ trở lại với quý vị trong chương trình phát thanh buổi sớm mai.
You have been listening to Radio Free Asia.